Chương 5. Một chiếc kiệu sơn son với những rèm lụa đỏ tươi tắn được 16 người lính khiêng đi giữa hai tán vàng, hai lọng xanh, hai cờ phi hổ xeo phần phật trong nắng vàng. Tiếng lộp cộp của vó ngựa, tiếng quát của hai người lính cươm tuốt trần xẹp đường làm khuấy động sự yên tĩnh của chiều hè An Giang. Trên con đường từ Tân Châu về Châu Đốc, Tổng đốc An Hà Nguyễn Câu Nhàn ngả mình trên đệm, lòng khoan khoái. Chi huyện Tịnh Biên thật là kẻ biết điều, dâng tặng Nhàn một tấm da hổ tuyệt đẹp, thật là hợp với danh hiệu hùng dũng tướng mà vua Thiệu Trị vừa ban. Ta sẽ cho tấm da này sau chỗ làm việc để thiên hạ thấy rõ oai phong. Nhàn không ngờ mọi việc đến với mình mau chóng làm vậy. Cũng tháng 4, 2 năm về trước, Nhàn còn là thự đô đốc An Giang, sự lễ cưới thượng cấp của mình là tuần phủ Nguyễn Công Trứ, bực bội mà không làm gì được. Bỗng hắn ta ốm. Ốm thực hay giả, ta không cần biết, chỉ biết rằng ta được kiêm lĩnh toàn bộ số binh và cùng Lê Văn Đức tiến đánh Thất Sơn, diệt hết bọn phiến loạn. Nghĩ đến đó, Nhàn chợt nhớ đến những cuộc chém giết thây nghẽn cả đường, máu đỏ cả suối. Đôi lúc Nhàn cũng thấy rờn rợn, nhưng phải đánh một phen để cho chúng khiếp sợ, mãi mãi không dám làm phản. Như chỉ dụ của Hoàng thượng, tội đâu Hoàng thượng chịu. Mà Hoàng thượng là thiên tử, là con trời, có sao đâu. Còn ta chỉ là kẻ thừa hành. Người đâm ngoại giáo là binh lính, có chết thì chỉ chúng nó chết. Còn ta được thăng một cấp quân công, được chính thức là đô đốc An Giang, được ban ba chữ hùng dũng tướng, được dâng tấu sớ riêng và ghi ba chữ đó trên chữ ký của mình. Rồi tạ ơn trời, Phạm Văn Điền chết, ta được bổ làm tổng đốc An Hà, An Giang và Hà Tiên. Lão xã Bắc Kỳ, chữ nghĩa bề bề trở nên hạ cấp dưới quyền ta. Trước đây, ta cứ phải cúi đầu trước mình nó, bẩm đại tướng, nay nó lại cúi chào ta, thưa ngài tổng đốc. Hay thật, ai ngờ một kẻ không biết chữ nào, không cần một trường học nào, một khoa thi nào, giờ thành tổng đốc đứng đầu quan lại của hai tỉnh. Nhàn nhớ lại cuộc đời mình, Nhàn không biết quê mình ở đâu, gốc các tổ tiên mình là ai. Khi lớn lên thì thấy mình sống ở một làng đầm lầy vùng Biên Hòa, trong một xóm nghèo. Nhàn không biết mặt mẹ, chỉ biết có một ông bố lực lưỡng, giỏi săn bắn, bày cho Nhàn bắn cung, đánh gậy. Rồi một hôm, ông đi săn mà không thấy về, mọi người nói là ông bị hổ ăn thịt. Thế là Nhàn không có ai thân thích. Nhờ khỏe mạnh, giỏi đánh nhau, Nhàn vẫn sống được, rồi Nhàn ghi tên vào đội quân Anh Danh. Qua những trận dẹp loạn, mà khi Nhàn lớn lên, loạn quân nhiều lắm. Năm Minh Mệnh 19, 1838, Nhàn được làm phó vệ úy vệ Khánh Hòa, đi dẹp sân Man ở Khai Biên, dưới quyền Trương Minh Giảng. Nhờ giết được nhiều người, được thăng vệ úy. Năm sau, được chọn đi Chấn Tây, làm phó lãnh binh rồi lên tham tán quân vụ. Khi rút về An Giang bị hạ cấp, sau khi đánh dẹp phiến loạn ở Lạc Hóa, được thăng thự đô đốc An Giang. Chữ ốm, điển chết, có công lớn dẹp loạn Thất Sơn, được bổ làm tổng đốc An Hà. Ngày xưa nập mơ chỉ thấy toàn chuyện bắn hổ giết nai, có bao giờ mơ làm quan mà lại là quan to như bây giờ. Nghĩ đến đây, Nhàn giơ nắm tay lên, chỉ cần một cánh tay khỏe, một thanh kiếm sắc, làm đúng theo lệnh của cấp trên và vừa lòng ông vua toàn quyền và chút ít may mắn là ta làm nên đại nghiệp. Giờ thì Nhàn cũng là kẻ toàn quyền ở hai tỉnh An Giang và Hà Tiên. Nhàn có nhiều của, ngày càng có nhiều của. Điều Nhàn khoái nhất là tất cả quan lại trong hai tỉnh này đều phải cúi đầu trước Nhàn. Trong đó có nhiều kẻ chữ nghĩa bề bề mà trước đây coi thường Nhàn là kẻ võ biển, vô học, mà nhất là lão già Bắc Kỳ Nguyễn Công Trứ. Trước đây ta phải nghe nó, giờ đây nó phải nghe ta. Nó làm cái gì cũng phải có sự cho phép của ta. Nó làm sai, ta sẽ tâu về chiều, trị tội nó. Nó có công lao gì thì chưa chắc điều đó được báo về triều đình. Và nếu ta thích thì công lao đó thuộc về ta. Khoái thật. Nhàn vén rèm, nhìn ra ngoài, nắng vàng ửng và gió nồm lồng lộng. Con sông Tân Châu vừa đào xong nước trong xanh. Những con thuyền chở nặng hàng hóa từ Châu Đốc ra sông Tiền ngược lên Nam Vang hay về Gia Định đều tiện lợi. Con sông này chính là ý tưởng của hắn để đạt với ta. Cũng chính hắn tính toán độ dài, cách đào, kích cỡ rộng hẹp, độ nghiêng bao nhiêu, chứ nếu không thì ta và công sự cũng chẳng biết làm sao. Rồi nhân công, rồi thời điểm nào, Làm cái gì cũng do hắn tính toán. Khi làm, đúng y như vậy, tài thật. Thảo nào mà hồi ở Tiền Hải Kim Sơn, đâu đó ngoại xứ Bắc Hà, mà hắn làm được bao việc, dân chúng và cả quan lại lớn nhỏ thán phục hắn. Kệ, đó chỉ là chuyện vặt. Triều đình có bao giờ nghe tiếng nói của dân chúng và quan lại quen? Quyền lực tập trung vào người cầm đầu, hoàng thượng cũng chỉ nghe người cầm đầu. Tất cả tấu sớ về triều đều ghi là công của ta. Mà lão già ấy cũng khá thật, hắn chỉ tính toán, không có chỗ nào hắn ghi công lao của hắn cả. Và thế là hoàng thượng chỉ biết có Nguyễn Công Nhàn này, dân chúng nói công của nó, mặc kệ dân chúng. Dân già rồi chết, lớp sau lớn lên có biết gì chuyện lớp trước. Còn sử sách mãi ghi công của ta, tổng đốc An Hà Nguyễn Công Nhàn, chỉ huy đảo kênh Tân Châu, làm lợi cho dân chúng muôn vàn, độc quyền lớn, độc quyền nhỏ, hay thật. Nhàn buông rèm xuống, ngả mình lên gối. Chiếc kiệu vẫn đi đều, bọn lính kiệu này khá thật. Nhàn nhắm mắt lại mà lòng vui lạ. Giờ thì việc lớn ở An Giang xong rồi, đã đến lúc phải loại lão già Bắc Kỳ này đi. Có hắn ở bên cạnh làm ta rất cay mắt. Cái gì hắn cũng khác ta, cũng hơn ta, mà ta thì không muốn ai hơn mình. Chữ nghĩa, hắn giỏi hơn ta. Chuyện gì cũng biết, gặp ai hắn cũng chuyện trò vui vẻ được. Hắn biết cách làm cho mọi người phải nghe, chỉ dụ của triều đình hắn đọc được, hiểu ngay, còn ta chỉ nghe mà hiểu ý thôi. Sớ tấu về triều hắn tự viết, còn ta phải sai người viết. Ta cố lắm cũng chỉ tập được chữ ký của mình. Vì thế, nhiều người nề phục hắn, nghe hắn, còn ta thiên hạ chỉ sợ mà làm thôi. Những ngày đào kinh này, ở đâu dân phu và cả binh lính nữa cũng vui vẻ với hắn, nghe hắn, còn ta chúng chỉ sương mắt nhìn, bực thật. Tài năng, mặt nào hắn cũng hơn ta, đánh giặc, làm ăn đều thế. Vào trận, hắn mưu mẹo, đổ sức ít, đổ máu ít mà thắng. Còn ta phải đem cả sức mạnh và cả tính mạng mới thắng, có khi còn thua. Làm ăn, hắn cũng giỏi. Làm tuần phủ An Giang có 3 năm, mà vụ này đã chủ phú lên, đào sông, lập làng, cái nào hắn cũng làm tốt. Nhàn và thuộc hạ thân tín của Nhàn không tài nào bằng hắn. Nhàn nhớ đến chuyện lập làng. Sau vụ dẹp Thất Sơn, triều đình dụ dân lập ấp. Người Hoa, người Khmer, người Chân Lạp và cả người Kinh ra hàng về với triều đình kể hàng vạn. Tên Yểm dụ được 2.700 người cùng khí giới. Phùng Nghĩa Phương dụ được hơn 1.300 người. Chi phủ Ba Xuyên dụ được 4.500 người. Vua Sai Nguyễn Công Chứ và bố chánh Phùng Nghĩa Phương lựa người lập ấp, lập thôn, đặt người trông coi, giúp cho dân khai khẩn ruộng đất. Không hiểu có tài gì mà lão xã Bắc Kỳ này lập làng xóm đâu ra đấy, dân Khmer, dân Chăm, dân Hoa, dân Việt ở xen kẽ nhau hoặc chung nhau, đâu ra đấy, êm đẹp cả. Còn Phùng Nghĩa Phương thì lúng túng như gà mắc tóc, chỉ gần 2.000 dân mà rối cả lên. Hắn thật khéo chinh phục lòng người, vào tận các sóc trò chuyện với dân Khmer, dân Chăm, dân Hoa như người nhà, đi dự hội chon chư nam thơ mây, múa như thổ dân đó vậy. Bố chánh Phục Nghĩa Phương tức hắn lắm. Nhiều lần làm việc, nhiều lần đối nhau, lúc làm tướng xung trận cũng như lúc làm quan chăn dân, hắn luôn khác Nhàn. Nhàn được chọn sang dẹp loạn chấn Tây, hắn xung phong đi. Thế mà sang đó, Nhàn quyết đánh, hắn quyết thủ. Nhàn chỉ lo làm theo lệnh trên, hắn thì dám xưng mật sớ đề nghị rút quân. Mọi người và cả hoàng thượng cũng chấp thuận, không có điều gì làm hắn chùn, hắn sợ. Lên đại tướng làm tham tán đại thần chấn Tây hay hạ xuống như cũ làm tán lý cũng cứ thản nhiên như không. Khi hắn quan to hơn ta, hắn vẫn coi thường ta. Bây giờ dưới quyền ta, mặt hắn vẫn bình thản. Trong lòng hắn vẫn coi thường ta, chỉ gọi ta là ngài tổng đốc. Xưng mình và tôi, không thèm tranh cãi, chỉ vâng rồi về tỉnh là làm theo ý hắn. Đào sông Tân Châu chưa xong, hắn đã cho lập nhà, mở An Giang học hiệu để dân miền núi và sông nước học đạo thánh hiền. Nó qua mặt mình mà mình không làm gì được nó, tức chết đi được. Rồi lại rước đâu một ả đào đẹp ơi là đẹp, về hát sướng, mà mình không trị nó được. Việc gì ta giao hoặc triều đình dụ, nó làm tốt, kệ nó hơn ta, nó khác ta, nó không như những đứa khác, luôn theo ta, cung phụng cho ta, làm đúng ý ta, thì ta phải nhổ nó đi. Vứt nó đi cho khuất mắt để ta toàn quyền xứ sở rộng lớn ngon lành này. Lần này thì cầm chắc nó chết, Nguyễn Công Nhàn đắc chí nghĩ vậy. Lần trước Nhàn bày ra vụ hối lộ giả,
cho Đoàn Văn Quận ở thôn Tân Hiệu ra tận Phú Xuân tố cáo vụ hối lộ cho Lê Quốc Trinh. Phùng Nghĩa, Phương, Nguyễn Công Chứ và cả Nhàn nhận hối lộ hơn 200 lạng để xin chia thôn. Nhàn đem cho Nguyễn Văn Phát 70 lạng trả lại tiền hối lộ để tỏ mình trong sạch. Nào ngờ vua Thiệu Trị không tin, cho người xuống điều tra, mưu kế bị lộ, Nhàn bị giáng 4 cấp, cắt lương 1 năm. Tức thật, Nhàn càng cho người theo dõi nó. Người của Nhàn làm trong sinh của Chứ báo cho biết hắn thường có khách là thương gia ra vào, đó là những kẻ buôn bán ở Châu Đốc, Tân Châu mà Nhàn thấy càng ngày càng nhiều, càng giàu lên. Chứ rất gần gũi bọn chúng, rồi khách buôn từ Gia Định lên. Có lần người của Nhàn thấy một thương gia sang trọng đến xin Chứ ở qua đêm sau sổ la ra là Đào Chí Kính. Người này ở Biên Hòa đỗ cử nhân ở trường thi Gia Định năm 1825, nhưng không làm quan mà đi buôn trở nên giàu có lắm. Biết vậy, Nhàn rất tức. Triều đình đã ban hành đạo dụ khuyến nông ức thương, kêu gọi mọi người lấy nông vi bản chứ không theo nghề buôn mặt hạng. Thế mà hắn ngấm ngầm làm trái ý của thiên tử. Có lần hắn còn tiếp cả người Tây Dương trong sinh của hắn. Nhất định hắn quan hệ với thương nhân là để kiếm lợi. Có khi hắn còn lợi dụng quyền lực để buôn lậu đây. Hơn thế nữa, tên người Tây này tất là cha cố. Nhàn phát hiện ra hơn 2 năm tuần phủ, Chứ này chưa động chạm gì đến dân theo đạo Thiên Chúa, chưa bắt một tên cha cố nào nạp cho triều đình. Mầm phạm loạn, chúng triều đình có thể bắt đầu từ hắn đây. Phải diệt hắn, trước hết không cho hắn giàu, hắn sướng, không để cho hắn ngông nghênh trước mặt ta, phải diệt bằng được hắn. Thế là lần này, Nhàn bàn với bố chánh Phùng Nghĩa Phương sai quan mật bắt giữ 4 chiếc thuyền buôn cùng đồn trưởng Châu Giang là Mai Văn Thạch, khép tội đi buôn ngà voi, sừng tê, đậu khấu ở Nam Vang theo lệnh của tuần phủ Nguyễn Công Chứ. Lời khai đầy đủ, có điểm chỉ rõ ràng, có chữ ký của án sát, bố chánh An Giang và cả ý kiến của Tổng đốc An Hà Nguyễn Công Nhàn. Tất cả đã gửi về triều hơn tháng nay. Nhàn còn gửi thư riêng cho Cố Mệnh Lương Thần, Cơ Mật Viện Đại Thần Trương Đăng Quế nói rõ việc này và cả việc khác nhờ nghiêm trị. Lưới ta sang kín, lần này đố mày thoát. Cả đời mày liêm khiết, quyết mang sành với núi sông, thì giờ ta sẽ làm cho cái danh của mày quen ố, rách nát. Hắn sẽ mất chức là cái chắc. Ta sẽ tâu cử Phùng Nghĩa Phương làm tuần phủ An Giang. Tay này lanh lợi, bòn rút tiền giỏi mà cũng biết nắm loại có máu mặt vùng này để làm giàu. Hắn biết điều, cung phụng cho ta hậu. Nó cùng ta bày kế hại Nguyễn Công Chứ là để giành cái chức này. Hắn và ta sẽ thống trị vùng đất mênh mông béo bở này. Xa triều đình, muốn làm gì thì làm. Làm quan ở biên cương, nhổ lợi thật. Kiệu về đến Châu Đốc lúc trời còn sáng, ta phải ghé vào riêng tuần phủ An Giang xem thử hắn sống ra sao. Hơn tháng nay, ta cho hắn nghỉ để chờ phán quyết của Hoàng thượng. Mọi việc của tỉnh giao cho bố chính Hoàng Nghĩa Phương làm. Nhàn bảo lính, Kiệu rẽ về phía dinh của Chứ. Ta thèm thấy cái lạnh lẽo vắng vẻ của nơi mà lúc nào cũng lắm người vào ra, kể cả dân thường và thương gia. Hàn sĩ, ta thèm thấy vẻ ủ rũ, thiểu não trên gương mặt lão già lúc nào cũng bình thản, tươi tắn. Từ trong nhà riêng, Nguyễn Công Chứ nhìn thấy Kiệu của Nhàn đang đi về phía mình. Chắc hắn lại tới gặp tên Phương bàn bạc gì đây. Nguyễn chơi với con, thằng bé có dung mạo khôi ngô, chắc sẽ thông minh và tài hoa lắm. Mới 14 tháng mà bé Châu đi vững, lon ton chạy, mình theo đến mệt. Nguyễn không ngờ mình lại có thêm mái ấm ở miền cực Tây xa xôi này. Nguyễn đã làm hết sức mình cho dân vùng này đỡ khổ, thế mà không ngờ ở đây lại gặp chuyện ngang trái đau lòng. Xưa làm doanh điền sứ, bắt bọn hối lộ thì bị khép vào tội mai trực, nay làm tuần phủ trong sạch thì bị vu tội nhận hối lộ, vừa được minh oan thì giờ bị người vu cáo và khép tội buôn lậu. Điều oái oăm là bị cầm quyền khép tội đó không phải là để chống hối lộ, chống tham nhũng, mà là vì mình không nhận hối lộ, không tham nhũng như những kẻ cầm quyền. Mình không bẩn như nó thì nó diệt. Có ai ngờ ngày nay sự thế lại đến nước này. Từ thuở Hàn Vi, mình không nghĩ kẻ sĩ đứng đầu tước, đứng đầu dân, đến lúc được vào chốn triều đường, quyết cầm chính đạo để tịch tà cự bí, hội cuồng lan nhi chướng bách xuyên, lấy chính đạo để ngăn tà thuyết, ngăn sóng dữ, để giữ nguyên vẻ đẹp của dòng sông của đạo lý. Thế mà giờ đây, bọn gian tà đã hại mình, đã không cho mình làm điều đúng, điều tốt, tà đạo đã át chính đạo.
mình mong Bách Tuế Lưu Phương để tiếng thơm cho muôn đời, nào ngờ đâu giờ lại mang tiếng xấu, mang nỗi oan muôn đời. Lòng Nguyễn rất xót xa, bị cách chức, bị làm lính, làm dân, làm một thằng tù, dù đói rét, dù khổ cực, Nguyễn chịu được, nhưng bị nhục, bị mất danh dự, Nguyễn không chịu được. Không chịu, nhưng rồi vẫn phải chịu. Hoàng thượng tối cao, quyền lực trong tay người, Nguyễn không chống lại được, không ai chống lại được. Lòng Nguyễn tan nát, đau đớn. Nhìn Bé Châu, nhìn Hoài Giang, lòng càng đau, con mình, vợ mình, gia tộc mình sẽ mang nỗi nhục muôn đời không sửa được. Rồi nghĩ rộng ra, Nguyễn càng buồn. Nguyễn Công Nhàn vẫn chiếm trệ là tổng đốc An Hà và có khi còn leo cao hơn, biết đâu lại chẳng về chiều, trở thành bậc đại thần, rồi vào cơ mật viện. Phùng Nghĩa Vương sẽ là tuần vụ, rồi tổng đốc, qua lại là phụ mẫu chi dân. Qua lại thế này thì muôn dân sẽ ra sao? Nguyễn thao thức bao đêm, nhớ đến vua Minh Mệnh, lòng càng xót xa. Mọi việc ngày càng xấu đi, giờ tà khí đã át chính khí. Nguyễn định viết bản Trần Tình gửi cho vua Thiệu Trị, thế nhưng ai đưa cho? Nguyễn biết mọi việc của Nguyễn đều bị tên Nhàn theo dõi, và lại nếu có ai đưa về triều thì chắc gì đã đến tay người. Trương Đăng Quế lù lù đứng đó, nghĩ càng thương càng đau, bao người bị oan ức, bị chết. Có lúc Nguyễn tuyệt vọng, thế nhưng Nguyễn lại nghĩ dù sao cũng không được là một thằng hèn, vẫn cứ phải sống đàng hoàng như mình đã sống, dù sao cũng phải sống như vậy, nhất là ở một miền đất như thế này. Bị thúc thủ, Nguyễn vẫn đi về các sóc, các làng mà Nguyễn vừa mới lập, đến với những người Khmer, người Chăm, người Việt để động viên họ, bày cho họ cách làm ăn. Nguyễn đến dự hội cho Thơ Nam Thơ Mây của người Khmer, đến học kiểu An Giang mà Nguyễn mới lập nên, giảng cho lớp thanh niên về kinh lễ, và hôm nay Nguyễn trông con cho Hoài Giang và mấy người tập hát để sáng mai đi lễ dỗ vua bà. Thấy Nguyễn Công Nhàn đi vào dinh, Nguyễn không thèm nhìn, không muốn nhìn. 4 năm nay cùng làm tướng, cùng làm quan với hắn, càng ngày Nguyễn càng ghê tởm hắn. 34 năm lăn lóc trốn quan trường, đương đầu với đủ hạng người, Nguyễn chưa thấy ai chơ cháo vua liêm sỉ như hắn. Đã bày trò vua khống người, bị lộ, bị giáng 4 cấp, bị cắt lương 1 năm, thế mà chỉ mấy tháng sau lại bày trò vua khống khác. Hắn quyết diệt ta đây. Chợt thấy hắn xuống kiệu đi về phía mình, Nguyễn đang đi theo con, dừng lại. Chào quan tổng, ngài đến mà không báo trước nên chứ tôi không kịp đón. Nhàn nói, không sao, có việc đi qua ta ghé chơi thôi mà. Nhưng lại nghĩ, hắn vẫn ngạo nghễ, không dùng chữ thượng quan, hạ quan mà gọi ngài, xưng tôi. Thôi, mặc kệ, ta phải xem bọn này hát họ làm trò gì. Nhàn đi vào phòng rộng, vương Hoàng Giang đang cùng 4 đào nương hát, bèn hỏi. Các đào tập vở gì mà thích thú vậy? Dạ không, chúng tôi ôn bài hành lễ, ngày mai là ngày vía vua bà. Ờ nhỉ, thế mà mình không biết, bọn này đi lễ vua bà chắc là để cầu cho chồng à khỏi mất chức. Đừng hòng, chẳng có thằng lính nào, vua bà, vua ông nào cứu được nó. Chỉ có ông vua bằng xương, bằng thịt đầy uy quyền độc quyền, ngựa ở ngoài Phú Xuân kia cứu được nó thôi. Ông vua đó một mình quyết hết thảy, cho ai thăng quan là thăng, sướng tột đỉnh, cho ai mất chức là mất, khổ sở nhục nhã đến cùng. Mà ông vua ấy chẳng đời nào bên loại người cứng cổ như hắn đâu, nhất hắn lại là người Bắc Kỳ. Hắn nhìn vào phía góc phòng, hai người đàn bà đang sắp hoa quả để kẻ mai cùng dân vua bà. Vẽ chuyện, chúng mày có bày ra hàng chục mâm, cúng xin vua bà hàng trăm lần cũng vô ích. Cả đời ta có mất một trái cây, một đồng xu cúng ai đâu. Đến cha mẹ ta, ta cũng chẳng còn nhớ mặt, ta cũng chẳng nhớ chết ngày nào. Tổ tiên ta ở đâu, ta cũng không hay. Ta không tốn một cây hương, không mất một bát nước. Cúng ông bà, cha mẹ mà cứ lên chức phơi phới. Thế mà chúng mày lại đi cúng lại vua bà. Thật là một lũ vớ vẩn. Ta chỉ biết cúng các vị quan trên đầu ta thôi. Nhất là các vị trong cơ mật viện đại thần được việc xa phết. Nhàn ngồi vào bàn, lính bưng trà lên. Trà, trà gì chưa uống mà đã nghe thơm. Đang khát, Nhàn uống sạch chén trà, ngon tuyệt. Y liền hỏi Nguyễn Công Chứ, quan thuần có trà gì mà thơm quá? Đó là trà ô long. Lính hầu lại rót trà, giờ đã đỡ khát. Nhàn chỉ hớp một ngụm, cảm thấy vị chát đậm trong miệng mình. Gật gù nói, đúng là trà Nghệ An, ngon thật. Nguyễn suýt bật cười, nhưng vội kìm lại. Đến cái tên ô long mà hắn cũng không biết ở đâu. Chữ nhất là một cũng không biết. thì cười nó mà làm gì, mà nó thì cả đời đâu biết mùi vị của cha. Nguyễn Thế thương hại, bẹt nói. Không phải, cha này ở bên Quảng Đông thuộc nước Trung Hoa nên mới có hương vị vừa đậm vừa thơm thế này. Hắn thấy ngượng nhưng không biết nói chuyện gì, mà Nguyễn cũng không muốn nói chuyện với hắn. Vài ba câu bâng quơ rồi hắn lên kiệu về. Nguyễn hỏi, ngày mai dỗ vía vua bà, tổng đốc có đến dự? Ta chẳng có việc gì cần phải cầu xin bà ta cả. Quan tuần cứ đi, mong cho đường quan chức ngày càng cao. Nguyễn hơi nhíu mày, nhìn nó, thì ra hắn cũng biết mai mỉa. Nguyễn tức lắm, muốn nhổ nước bọt vào cái mặt đều cáng của hắn, nhưng kịp kiềm lại. Đối với đồ vua học này, nói với nó làm gì? Đồ tiểu nhân đắc chí, mày nghĩ ta đi lễ là để cầu cạnh gì cho ta chăng? Mày nhầm rồi. Từ thuở Hàn Vi lận đận cho đến khi ngất ngưởng quan triều, ta chỉ cậy vào cái tài của ta, không thèm xin ai, không thèm cầu cạnh ai điều gì. Ngày mai ta đến làm dỗ vua bà, đó là một tín ngưỡng tốt của dân ta, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn người đã giúp cho dân an lạc. Niềm tin đó giúp cho con người sống có đạo lý, giữ được tính thiện mà vượt qua khó khăn cực nhọc trong đời sống để mà cố gắng sống. Ta đến để vui cùng dân chúng và vui cho cả chính mình. Mỗi lần đến với đám đông, đến với lễ hội dân gian, bao giờ cũng mang đến cho Nguyễn niềm thích thú. Còn Hoài Giang hết lòng tin ở vua bà. Nàng tha thiết nói với Nguyễn, vua bà đã cho chúng ta được gặp nhau, sống với nhau đầm ấm, có con trai khôi ngô, chắc là ngài sẽ giúp cho mình tai qua nạn khỏi. Hiểu lòng nàng, nhưng Nguyễn không nghĩ thế. Trong cõi nhân sinh, phúc họa, họa phúc là lẽ thường tình của tạo hóa, muốn tránh cũng không tránh được, muốn nhận cũng không nhận được. Quyền lực trong tay một người, hoàng thượng muốn làm thế nào là do ngài. Thiên tử đứng trên luật pháp, đó là điều tự ngàn xưa truyền lại, không thuộc ý muốn của ta. Ta chỉ có một cách, trau cho có tài năng, để làm gì cũng không sai, ít sai. Giữ cái tâm cho chính để đừng làm điều trái đạo mà thôi. Ôi, quyền lực tập trung trong tay một mình vua. Vì thế, chuyện đúng sai của ngài ảnh hưởng vô cùng đến mọi người, đến vận mệnh của quốc gia. Nguyễn chỉ mong sao người hiểu thấu được mọi điều, chọn dùng được người tài, giữ được phép nước, kẹt khỏi quan trường những kẻ rốt nát, tàn nhẫn, vụ lợi, cho dân đỡ khổ, để cho giang sơn Đại Nam mãi mãi vững bền. Châu đốc tỉnh lỵ An Giang mấy hôm nay xôn xao, ở đâu cũng bàn tán về chuyện động trời xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Tất cả những người cầm quyền đứng đầu tỉnh nhà đều mất chức. Bố chính Phùng Nghĩa Phương cứ chắc mẩm mình sẽ được làm tuần phủ An Giang, mơ màng nghĩ đến những cảnh giàu sang vàng bạc, đầy tớ đầy nhà, bỗng trắng tay xuống là một thằng lính xung quân tít ngoài đảo Côn Lôn mù tịt. Án sát Lê Quốc Trình, vào bè cùng Nghĩa Phương, vu cáo hãm hại Nguyễn Công Trứ, cùng chung hành trình ra đảo làm lính để biết cảnh bốn bề sóng gió. Người bị bất ngờ lớn nhất lại chính là Tổng đốc An Hà, Nguyễn Công Nhàn, kẻ chủ mưu, kẻ thủ phạm gây ra tất cả sự xáo trộn này. Bố trí chu đáo đến thế, lo lót khắp nơi đến thế, nào ngờ vua Thiệu Trị lại nghi ngờ sao cho tham tri bộ lễ là Trần Ngọc Giao làm khâm sai đại thần, đem theo lại khoa trưởng ấn Đặng Kham bí mật đi điều tra hết mọi việc, thu thập đủ chứng cứ, đến khi hắn biết thì mọi việc đã xong, chỉ còn biết cúi đầu ký vào biên bản. Giờ thì hết cả rồi, Nhàn bị cách chức và phải đi hiệu lực, đi phục dịch trong quân đội của Tôn Thất Bật ở Tiết Tận, Nghệ An. Nơi ấy, giáp nước Ai Lao, vùng này sặc sỡ luôn, biết đâu ta lại có cơ hội công mà thăng tiến. Hắn nghĩ vậy. Bao giờ hắn cũng biết tìm cơ hội. Lòng hắn vẫn vui vì đã loại được cái tên Nguyễn Công Trứ, tước hết quyền hành của hắn. Còn Nguyễn, muốn cảm thấy bất ngờ này tiếp bất ngờ khác. Trước hết, Nguyễn không ngờ sự thật được làm sáng tỏ. Mình không bị hàm oan, cái danh liêm khiết bao năm của mình không bị xé nát, không bị hoen ố. Thế nhưng, Nguyễn lại quá bất ngờ. Mình không có tội mà vẫn bị cách thẳng xuống làm lính thú ở tận Quảng Ngãi. Nghe Nguyễn Chi Phương đọc chỉ dụ, Nguyễn bàng hoàng. Sao Hoàng thượng lại có phán quyết lạ lùng như thế này? Đất trời như đổ sập xuống. Cứ tưởng có một minh quân để thờ, để phụng sự cho ngài, cho nước, cho dân. Thế mà một việc rõ như thế này, ngài xử thế, muôn việc khó khác, ngài xử ra sao? Đúng sai, lẫn lộn, pháp luật rối mù, bách tính hỗn loạn, giang sơn Đại Nam đi về đâu? Lòng tan nát, Nguyễn Cố Trấn Tĩnh nói, đời ta thay đổi đã nhiều, nhưng cái danh lính thú này còn thiếu thì bây giờ có đây. Đã quen với tính cách của chồng, Vương Hoài Sang lặng lẽ xếp dọn đồ đạc, chuyển xuống thuyền để xuôi về Gia Định. Nàng muốn đi theo chồng, nhưng Nguyễn không cho. Ở đó là vương quốc của Hồ Báo, mũi vắt dày đặc, Lam Sơn chứng khí nặng nề, nàng và con không thể sống ở đó. Cứ về với mạ nuôi con, ta không sao đâu. Các thuộc hạ và lính trong dinh thấy ông chủ của mình bị oan như vậy mà vẫn thản nhiên. Họ cảm thấy bất ngờ và lòng càng kính phục. Chỉ có Trần Mão hết sức buồn và thất vọng. Số mệnh thật đen đủi. Được hai ông chủ tốt thì một ông chết, một ông vô tội mà bị cách chức đổi đi. Tìm đâu được những con người như vậy lúc này. Dân chúng Châu Đốc và các sóc, các làng, mấy vùng, mấy huyện xung quanh cũng rất bất ngờ. Bất ngờ vì quan tuần phủ tốt bụng, làm lợi nhiều cho dân mà phải mất chức đi làm lính. Họ buồn bã đến chia buồn cùng ông mà thấy ông vẫn bình thản. Dù nghèo, họ mang quà đến tặng ông, nhưng ông khước từ. Mấy thương nhân tặng ngà voi, sừng tê mà ông cũng không nhận. Thế mà ông lại hỏi một xà làng người Khmer ở tận Cấm Sơn xin một hũ mắm bồ hốc thật ngon. Dù đi đâu, ta vẫn nhớ, vẫn thích hương vị đậm đà của loại mắm này. Trong nhiều thứ quà của người Chăm đến tặng, ngài chỉ nhận một tấm thổ cẩm rộng và đẹp của một xà làng. Ô, đẹp quá, quý quá, tấm vải này làm cho ta luôn cảm thấy được gần bà con người Chăm ta. Nó còn giúp ta chống được khí độc của vùng sơn cước Quảng Ngãi đấy. Sơn vui mực nói, quan tuần quý chúng ta lắm mà. Buổi sáng tháng 5, bến Tam Giang, phố Châu Đốc được chứng kiến một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Hàng trăm người đủ các sắc tộc Kinh, Khmer, người Hoa, người Chăm đến tiễn quan tuần phủ Nguyễn Công Trứ đi làm lính. Tay cầm tay biện diện, rồi con thuyền nhỏ rời bến. Hũ mắm bồ hốc lặng lẽ nằm ở đầu mũi con thuyền nhỏ. Mọi người đứng nhìn theo, giơ tay, giơ khăn vẫy. Họ tin chắc rằng ở đâu ông già Bắc Kỳ cũng sống tốt, chơi tốt, làm điều tốt cho dân chúng và luôn nhớ đến họ. Trên con đường lớn, Nguyễn Công Nhàn ngồi trên mình ngựa, bực bội nhìn cảnh đó. Cái lão này chỉ quen dựa vào dân mọi sợ mà sống, y quất soi, ngựa lồng lên, vút đi. Tên gia nhân vội thúc ngựa đuổi theo, còn Nghĩa Vương và Quốc Trinh lặng lẽ rời Châu Đốc, không biết tự hồi nào. Tiếng trống trên chòi canh của thành tỉnh Quảng Ngãi đã thông thả báo hiệu tàn canh. Một ngày mới lại bắt đầu. Trong một căn phòng đẹp của một tiểu lâu gần dinh tuần phủ Quảng Ngãi, Nguyễn Công Trứ tỉnh dậy. Đêm qua sau cuộc cờ, cuộc rượu cùng với Tú Mỹ, Nguyễn cùng Hoàng Hương hát đến quá canh ba mới ngủ. Giờ, Nguyễn cảm thấy người ê ẩm, vắng tiếng con trẻ. Nguyễn nôn nao nhớ con, nhớ Hoài Giang. Đêm cuối ở bến Nghé, trong căn phòng đẹp và ấm cúng, nàng đã vắt Nguyễn đến kiệt sức. Chàng phải để lại cho thiếp một đứa con gái nữa. Đã có Châu thì phải có Ngọc. Chàng ở xa thì thiếp phải có một con gái mà hú hí với nhau chứ. Ai mà từ chối được nguyện vọng chính đáng đó. Chao ôi, con gái Nam Bộ dạn dày sông nước, khỏe hơn bất cứ vùng nào. Sáng sớm ra đi, nàng gói cho Nguyễn 50 lạng bạc. Nàng hỏi, đã đủ chưa? Mình liền bảo, tiền đối với ta bao nhiêu cũng đủ, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nàng đưa 50 hay 500 thì khi đến xin tuần phủ Quảng Ngãi trong túi ta cũng không còn một cách nào. Thế là một bộ quần áo lính, một công văn sao gửi có định ngày, chừng ấy tiền và một cái đàn huyệt thân thuộc mang từ chốn Thăng Long vào khoác chéo ngực. Nguyễn nhảy lên mình ngựa ra đi. Người qua đường nhìn Nguyễn nghĩ là một tài tử lãng xu, không ai biết đó là tuần phủ An Giang, phải đi làm lính thú ở tận ngoài miền Trung. Nguyễn nhầm tính, từ Gia Định đến Quảng Ngãi đi bộ mất 12 ngày, đi ngựa thì dư 5 ngày. Nguyễn quyết định du ngoạn vài nơi, rồi đến thăm một số người bạn đã từng quen, đã từng giúp đỡ họ để xem thử lòng người thế nào. Buồn, một thương gia lớn ở Đồng Nai, hồi ở An Giang được ta giảm thuế cho vì bị thua lỗ. Ngồi quán bên kia đường, thấy hắn vừa đi đâu về, ta rũ bụi đi sang bảo người các cổng vào báo. Có ông Nguyễn Công Trứ từ An Giang xuống muốn gặp, hắn cho cửa nhà ra bảo, ông chủ tôi đi vắng. Còn chi huyện Hoài Nhân mà hắn chẳng nhân chút nào, không tiếp tay vì sợ liên lụy. Thế nhưng đến huyện Tuy Phước, vào lúc trời tối, dân
chỉ ta đến nhà viên huấn đạo người Nghệ. Không biết ta là ai, nhưng thấy ta lỡ đường, ông ấy tiếp đón tử tế, dọn cơm mời ăn. Đúng như dân địa phương nói, ngài ấy hiền và trọng người lắm. Khi biết ta là Nguyễn Công Trứ bị xung quân thì càng kính trọng. Tội phần, hình như dân có học mà lại là dân xứ Nghệ. Mình thì ở đâu, làm gì cũng biết trọng nghĩa. Đang nằm nghĩ miên man như vậy, chợt nhà dưới có tiếng người hỏi chủ nhà. Ông xã Bắc Kỳ đã dậy chưa? Thế là Tú Mỹ đến rồi. Anh Tú này cũng hay, giỏi văn thơ, đậu tú tài rồi thì thôi không đi thi để lấy cái danh ông cử ra làm quan mà ở nhà dạy học, đánh cờ, uống rượu. Chiều qua đến đây thấy anh ta chơi cờ khá, ta đi vài ván chơi rồi uống rượu, ngâm thơ. Thơ chữ Hán anh ta khá, thơ chữ Nôm thì thường. Ta nói điều đó, anh ta trả lời, tiểu đệ cũng biết thế, nhưng thơ Nôm khó quá, làm không được. Nghĩ ngợi điều gì đó, lát sau anh ta nói, đệ cũng ham đọc, cũng ham chơi, thích ngâm vịnh, đệ ngộ ra một điều, thơ Nôm nước ta thì chỉ có cụ Hy Văn là đệ nhất thiên hạ. Tiếc rằng tiên sinh ở xa quá, nghe đâu ngài đi đánh giặc ở Chấn Tây rồi về làm tuần phủ Tiết Tận An Giang, chứ ở gần đây thế nào đệ cũng đến xin học. Nguyễn im lặng mỉm cười, uống cạn chén rượu, anh ta nói, châu đốc xa xôi, việc binh khôn lường, nhỡ mà tiên sinh có mệnh hệ nào thì tiếc thật. Nguyễn bảo Tú Mỹ cùng ở lại qua đêm tại chốn tiểu quán này, nhưng anh ta không dám. Nguyễn hẹn sáng mai chia tay nhau, thế là sáng nay anh ta đến sớm. Nguyễn rửa mặt bước xuống lầu, Tú Mỹ bước lại sau anh ta là một người nhà bưng một hộp gì đó. Thưa đại huynh, đệ có một ít quà cây nhà lá vườn đường phèn hảo hạng, xin kính tặng đại huynh. Nguyễn nhẹ nhàng cứ để đó đã, rồi ngồi vào bàn gọi rượu và vài món điểm tâm. Họ vừa ăn vừa đọc thơ Lý Bạch. Nguyễn nói, hôm qua đến nay được gặp đệ, biết đệ là người tốt, với ta có chút tri âm tri kỷ, nay ta tặng đệ bài thơ. Tô Mỹ mừng quá gọi chủ quán đưa bút mực tới, chăm chú nhìn. Nguyễn viết, chơi cho vị trí, Tú Mỹ lấy làm lạ, con người này là ai mà cổ suý cho chuyện chơi, nói với ta chuyện chơi mà lại chơi cho vị trí. Ngọt bút trong bàn tay to với những ngón cứng cáp như đang múa, hàng hàng chữ vừa cứng cỏi vừa phóng khoáng hiện lên. Cầm kỳ thi tiểu khách, đường ăn chơi mỗi vé mỗi hay, đàn năm cung réo rắt tính tình đây, cờ đuôi nước dập rình xe ngựa đó, thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lệ, rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà, thủ xuất trần tiên vẫn là ta, sách hoàng thạch xích tùng à cũng đáng. Tôi không tin ở mắt mình, dụi mắt đọc lại, không phải người thường, Lý Bạch dễ cũng đến thế là cùng. Tiên sáng trần trăng, thơ Nôm đời nay không ai có thể làm được như thế, quả may có ngài Nguyễn Công Trứ, mà ông ta đang ở An Giang. Tú Mỹ lại nhìn vào giấy. Sách có chữ nhân sinh thích chí, đem nghìn vàng đổi lấy trận cười, chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho đại cát cho người biết tay. Tú Mỹ nghe con tim đập dồn dập, đưa tay áp lấy ngực mà mắt thì dán theo tay cười viết. Ông già xứ Nghệ thông thả viết dòng cuối, tài tình dễ mấy xưa nay, rồi thả bút. Sao ông này không viết lạc quản, không ký tên mình? Ông già trao bài thơ cho Tú Mỹ, Mỹ giơ tay đỡ mà mắt chăm chăm nhìn vào mặt ông già. Đưa bài thơ cho gia nhân, Tú Mỹ chắp hai tay vái. Kính thưa đại nhân, ngài thật là bậc thánh thi, kẻ quê mùa này không ngờ lại có hồng phúc được có thi phẩm vô giá này. Nguyễn mỉm cười nhìn Tú Mỹ nói, chơi cho phỉ chí nhưng đừng tầm thường là được. Nói xong Nguyễn quay đi, định bước lên lầu. Tú Mỹ níu áo nói, xin đại nhân cho kẻ diễm phúc này được biết quý danh. Nguyễn lắc đầu, cứ gọi ta là ông già xứ Nghệ là được. Rồi bước lên cầu thang, Tú Mỹ nhìn theo tật ngần chờ đợi. Lát sau Nguyễn trở xuống, Mỹ không tin ở mắt mình, ông già xứ Nghệ bận bộ đồ lính, và lạ thay vai lại mang một cây nguyệt cầm mà thoáng nhìn Tú Mỹ biết đó là cây đàn quý của một kẻ tài tử sành sỏi. Đây là một vị quan phạm tội bị xung quân ư? Ở đây Mỹ đã quá quen với cảnh này,
Thế nhưng làm lính mà vẫn mang đàn, vẫn tài hoa phong lưu thì Mỹ chưa thấy. Nghĩ đến bài thơ vừa rồi, Tú Mỹ chợt nghĩ, ngài Nguyễn Công Trứ đây chăng? Mỹ bước tới, lắp bắp, ngài là... Nguyễn chỉ vào mình, một người lính. Nhà hàng vừa dắt ngựa tới, Nguyễn trao di cương cho Mỹ, ta tặng đệ con ngựa này. Mỹ càng lấy làm lạ. Thế ngài, đệ đừng lo, dắt ngựa về đi, còn có dịp để gặp nhau. Mỹ cầm lấy dây cương, không nói nên lời. Nguyễn chào mọi người, rồi đi về phía Dinh Tuần Phủ. Phan Định Tân, Tuần Phủ Quảng Ngãi, đang ngồi làm việc. Bên cạnh là mấy viên đề đốc, thư lại. Tân xem lại công văn của bộ hình. Hôm nay là ngày Nguyễn Công Trứ phải đến trình diện. Tân đợi chờ đã mấy hôm, vào làm Tuần Phủ Quảng Ngãi đã hơn một năm. Tân không ngờ gặp cái cảnh loái oăm này. Hồi làm ở viện đô sát, Nguyễn Công Trứ là cấp trên của Tân. Tân rất kính trọng Nguyễn. Nghe chuyện của Nguyễn, Tân biết là Nguyễn bị oan, nhưng biết làm thế nào. Khi được tin Nguyễn bị cách chức và bị phát vãng ra đây làm lính thú, thì Tân quá ngao ngán. Thế nhưng, đã quen với bao ngang trái thế này, Tân im lặng, làm sao cư xử cho phải đây? Để huynh ấy ở lại Dinh, không được. Luật ghi rõ, phải đưa sang cho lãnh binh quản. Mà lãnh binh là Nguyễn Vĩnh, 70 tuổi còn khỏe, vừa được vua Thiệu Trị gọi về kinh ban thưởng, vì quốc công dẹp giặc yên dân. Ông ta nhiều tuổi hơn Nguyễn, dễ việc hơn. Thế nhưng ở ông ta có điều gì đó mà Tân không tin, không hiểu có gây khó khăn gì cho Nguyễn huynh không. Tân đang phân vân như vậy thì có lính vào báo phạm nhân Nguyễn Công Trứ đến trình. Trước mặt nha lại phải giữ đúng phép tắc, Tân nghĩ như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Công Trứ trong bộ đồ lính mà vai lại mang đàn bước vào, Tân không khỏi xúc động. Chưa biết làm sao thì Nguyễn đã đứng trước mặt, giơ tay trình công văn của bộ hình, miệng nói: "Thưa quan tuần phủ, tội nhân Nguyễn Công Trứ có mặt." Tân đứng dậy, giơ tay đỡ lấy, đặt xuống bàn, rồi bước ra chìa tay chỉ vào ghế: "Mời ngồi, ngài đi đường xa chắc mệt rồi." Nguyễn ngồi xuống, Tân sai lính bưng trà lên. Nguyễn hiểu được sự lúng túng của Tân, không nỡ chối từ, cầm chén nhấp một ngụm rồi nói: "Quan tuần và các vị chắc bận nhiều việc, xin cứ thi hành công vụ." Ngài là người am hiểu mọi điều, cho lời nói như vậy là quý lắm, nhưng từ xa mới tới, xin ngài nghỉ, rồi tính việc sau cũng được. Nói rồi, Tân cho lính đưa Nguyễn xuống phòng nghỉ. Chiều tối hôm đó, Tân mời Nguyễn đến dùng cơm tại phòng riêng. Thấy Nguyễn vẫn mặc đồ lính, Tân đưa ra bộ đồ lụa. "Huynh thì tắm đi, đệ đã sai đun nước rồi, mặc bộ đồ này cho thoải mái." Nguyễn nhìn Tân, cậu ta vẫn hiền lành, đức độ như ngày nào. Hiền như vậy, làm quan quản cái tịch này có nổi. "Không cần đâu, khi làm đại tướng ta không lấy làm vinh, nay phải làm lính ta cũng không lấy làm nhục. Dù ở đâu thì chữ này vẫn là chữ thôi." Cốt cách vẫn cứng cỏi, cao ngạo như hồi nào. Nghĩ vậy, Tân đành chịu. Hai người vui vẻ chuyện trò. Khi đêm đã vào khuya, Nguyễn nói với Tân: "Cảm ơn đệ đã hiểu ta và lo cho ta. Nhưng phép nước thì vẫn cứ phải thi hành cho nghiêm. Trong công văn đã ghi rõ, xung làm lính thú ở hạt Quảng Ngãi để thử thách thì đệ cứ phải chuyển ta cho bên lãnh binh. Ta nghe nói lãnh binh Nguyễn Vĩnh tài giỏi, đức lớn, công to, ta cũng muốn biết xem sao." Tân ngập ngừng, nhưng Nguyễn ôn tồn và cương quyết: "Quân tử tố kỳ vị như hành. Người quân tử làm việc tùy theo địa vị của mình. Đệ đừng lo gì cho ta cả, ở đâu ta cũng sống được mà." Sáng hôm sau, Tân cho chuyển Nguyễn sang lãnh binh Nguyễn Vĩnh để làm một người lính nơi biên thủy.